luân hồi, do có mười pháp giới cho nên mới có chứng đắc niết bàn. Giới là nhân. Thật ra nếu nói chân thật thì kinh Hoa Nghiêm giảng về niết bàn viên mãn nhất. Niết bàn vốn sẵn có. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch sang nghề tiếng Hán là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt vốn sẵn có. Nay chúng ta tuy là phàm phu, nhưng niết bàn sẵn có của chúng ta chẳng hề mất đi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, căn tánh của sáu căn là bất sanh bất diệt. Sáu thức có sanh diệt. Giáo nghĩa thị giáo được kiến lập trên cơ sở này. Do kiến lập trên tám thức sanh diệt nên mới có. Có niết bàn để có thể chứng. Có sanh tử để có thể liễu. Đó là Đại Thừa Thị Giáo. Lên một tầng cao hơn sẽ chẳng có sanh tử, mà cũng chẳng có niết bàn. Sanh tử niết bàn đẳng không qua. Đấy là bình đẳng. Ở đây nói về giáo nghĩa của thị giáo. Giáo nghĩa của chung giáo cao hơn. Tam Đại Thừa chung giáo. Diệu xuất trung đạo diệu hữu. Định tánh xiển đề giai đường tác Phật. Phương tận Đại Thừa chí cực chi thuyết. Cố danh di chung. Xứng thật lý cũ. Phục danh thật giáo. Đây là giáo nghĩa tối hậu của Đại Thừa, mà cũng là cách nói tối cao. Ở đây vừa nói đến định tánh. Chữ định tánh chỉ bậc A-la-hán. Xiển đề là kẻ chẳng có thiện căn. Những người này đều có thể thành Phật. Giáo nghĩa mới viên mãn rốt ráo. Đức Phật thuyết pháp quả thật đã lao tâm khổ tư đến tột cùng. Bởi lẽ tướng chân thật của hết thảy các pháp vốn chẳng thể nói ra được. Những gì có thể nói ra đều là chẳng thật. Nếu quý vị tìm kiếm chân tánh của quý vị từ những ngôn ngữ văn tự đã được nói ra ý, muốn truy tìm chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, chắc chắn sẽ chẳng tìm được. Vì sao? Quý vị mê nơi văn tự ngôn ngữ, chẳng đạt được chân tướng. Nếu muốn đạt được chân tướng thì ngôn ngữ văn tự giống như những cột mốc chỉ đường. Quý vị dựa theo chúng để tìm phương hướng, nhưng phải lìa bỏ ngôn ngữ văn tự. Có như vậy thì mới có thể ngộ nhập thật tướng. Đây là phương pháp chẳng đáng và là chỗ chân thật dụng tâm trong sự giáo học của Phật Pháp. Nếu cầu tìm chân nghĩa từ ngôn ngữ văn tự thì cao nhất là chỉ dừng ở Đại Thừa Thị Giáo mà thôi. Giáo nghĩa chung giáo phải ngộ nhập, phải tách lìa ngôn ngữ văn tự. Nhưng cũng chẳng thể không cần đến ngôn ngữ văn tự. Giống như chúng ta đi đường, biển chỉ đường rất quan trọng, chẳng thể không cần đến. Nhưng tấm biển chỉ đường chẳng phải là nơi chốn. Chúng ta từ các huyện thị bên ngoài đến Đài Bắc, đến ranh giới Đài Bắc, thấy biển đề thành phố Đài Bắc, tự cho là chính mình đã đến Đài Bắc rồi. Tấm biển ấy có phải là Đài Bắc hay không? Chẳng phải. Nếu hiểu tấm biển ấy là Đài Bắc thì đem tấm biển ấy cắm tại nơi khác, Đài Bắc ở nơi đó rồi. Đâu phải vậy, nhưng nó có thể chỉ dẫn chúng ta đến được mục đích. Ngôn ngữ văn tự của Phật và kinh điển cũng giống như vậy. Quý vị phải hiểu tánh chất của chúng. Vì thế kinh Kim Cang dạy: Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp là Phật Pháp, cũng chớ nên chấp trước Phật Pháp thì mới có thể tìm được chân như bổn tánh. Trung đạo diệu hữu, chân không và diệu hữu là một, không hai. Chớ nên coi chúng là hai chuyện. Tâm kinh văn tự tuy ít, ý nghĩa hết sức sâu sắc. Giảng đạo lý này hết sức thấu triệt. Chẳng hạn như kinh nói: Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là nói đến pháp tướng, không là nói đến pháp tánh. Điều này cho thấy pháp tánh và pháp tướng là cùng một chuyện, chẳng phải hai chuyện. Nếu quý vị thấy tánh thì thấy ở chỗ nào? Thấy nơi tướng, lìa khỏi tướng, tánh ở đâu ra? Ví như vàng, vàng ví như tánh, những món đồ bằng vàng ví như tướng. Ta muốn vàng, quý vị cầm lấy tượng Phật, nhưng do chấp tướng đang nói, ta không muốn tượng Phật, ta muốn vàng. Quý vị đổi sang một viên ngói bằng vàng, vẫn cứ khăng khăng, ta không muốn ngói, ta muốn vàng. Cầm lấy một đống vòng vàng, ta không muốn vòng, ta muốn vàng. Quý vị lấy vàng từ nơi đâu? Chắc chắn chẳng tìm được, bởi những thứ ấy vốn là vàng. Quý vị hiểu rõ chuyện này, thứ gì ta cũng đều lấy được, tượng Phật cũng được, ngõi cũng được, dòng xuyến cũng được, thứ gì cũng đều được. Vì sao? Thấy đều là vàng. Đối với người kiện tánh, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều là pháp tánh, đều là tự tánh, nên gọi là minh tâm kiện tánh. Nếu ai đạt đến cảnh giới này, tâm họ sẽ tự nhiên bình đẳng trong hết thảy vạn pháp. Vì sao? Toàn là tự tánh, một tánh chẳng hai tánh. Chúng sanh và Phật bình đẳng, chính mình và chư Phật bình đẳng, bình đẳng với hết thảy chúng sanh. Tâm địa thanh tịnh. Vì sao thanh tịnh? Trong hết thảy các pháp, người ấy không có lấy hay bỏ, biết chúng đều do tự tánh biến, chẳng có lấy hay bỏ, nên tâm thanh tịnh. Đối với hết thảy chúng sanh, sanh tâm đại từ đại bi, tâm đồng thể từ bi, biết hết thảy vạn pháp đều do tự tánh biến hiện, hết thảy vạn pháp do tự tánh kiến lập, lẽ nào người ấy chẳng từ bi? Do vậy nói là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hết thảy vạn pháp và chính mình có cùng một bổn tánh. Vì vậy tâm từ bi tự nhiên lưu lộ, chẳng có bất cứ điều kiện nào. Đó là kiến tánh. Kiến tánh đang thành Phật. Chúng ta gọi người đã thấy tánh là Phật, đó là nghĩa chân thật trong Phật pháp. Định tánh xiển đề, định tánh là định tánh thanh văn, định tánh a la hán cũng có thể hồi tiểu hướng đại, cũng có thể làm Phật làm tổ. Xiển đề là kẻ không có thiện căn. Người không có thiện căn vì chưa gặp duyên, hễ gặp duyên thiện căn cũng có thể hiện pháp, cũng có thể thành Phật. Đây là giáo nghĩa tổ cùng trong Đại Thừa Phật Pháp. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, hết thảy chúng sanh đều sẽ thành Phật. Huống chi trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Nói như vậy càng viên mãn, càng rốt ráo hơn. Cố danh di chung. Đây là giáo nghĩa chung cực của Đại Thừa. Xứng thật lý cố, giảng dạy chân thật, quả thật là lý thể. Sở thuyết tác đa đàm pháp tánh, thiểu cập pháp tướng. Đây là giáo nghĩa của Đại Thừa chung giáo. Đối với pháp tánh nói rất nhiều, thảo luận nhiều, ít nói đến pháp tướng. Tướng là giả, tánh là thật. Kỳ sở dân tướng, diệt hội quy tánh. Dù có nói đến pháp tướng, chẳng hạn như nói ba đời, ngũ âm thế gian, xuất thế gian, những thứ y đều là giả danh. Lại nói hữu tránh thuyết sanh tử, vô tránh tức niết bàn, sanh tử cập niết bàn, nhị câu bất khả đắc. Đó là giáo nghĩa trong giai đoạn này. Dĩ y Như Lai tạng bát thức, tùy duyên thành lập chư nghĩa loại cố. Như Lai tạng là tự tánh thanh tịnh tâm, bát thức là bản thể của A Lại Gia thức. Y Như Lai tạng bát thức là như Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Kinh Lăng Nghiêm là Đại Thừa chung giáo, giảng về Như Lai tạng tánh, giảng về thực thực tạm. Bản thể của thực thực tạm là Như Lai tạng. Tác dụng của Như Lai tạng là tạm thức, thể và dụng là một, không hai. Nói theo phương tiện tác dụng là tạm thức, nói theo phía bản thể là Như Lai tạng. Do vậy, sanh diệt và chẳng sanh diệt hòa hợp. Thể là chẳng sanh diệt, tạm thức là sanh diệt. Chuyện tạm thức thành bổn trị, bổn trị chẳng sanh diệt. Sanh diệt và chẳng sanh diệt là một, không hai. Trong sanh diệt có chẳng sanh diệt, trong chẳng sanh diệt có sanh diệt. Đấy là trong thể có tác dụng, trong tác dụng có thể. Giống như chúng ta soi gương, bản thể của gương là chẳng sanh diệt. Tướng được chiếu trong gương có sanh diệt. Người Trung Quốc soi vào bèn hiện hình ảnh người Trung Quốc. Người ngoại quốc soi gương bèn hiện bóng người ngoại quốc. Tướng được hiện có sanh có diệt, nó biến hóa. Gương là thể, chẳng sanh diệt. Sanh diệt và chẳng sanh diệt là một, không hai. Cái thể tánh có thể biến ra dạng pháp trong nhân sinh và vũ trụ là Như Lai tạng, nó là thật. Cái được biến là huyện tướng, tướng y giả hữu,